Buổi sáng nay thì tôi muốn trình bày với quý vị một đề tài là đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất. Thưa quý vị, cách đây dường như 2 năm thì phải, khi hội đồng giáo hạt ở đây hay là Houston thì nói đến vấn đề là xin Chúa cho một cơn phục hưng. Quý vị có nhớ cái đầu đề đó không? Nhưng mà tại sao giáo hạt lại muốn cho hội thánh của Chúa có một cơn phục hưng? Là vì khi hội thánh của Chúa có một cơn phục hưng thì những người mà được phục hưng sẽ là những người như thế nào, người tín đồ phục hưng như thế nào? Đó là những người yêu mến Chúa, rất là yêu mến Chúa. Và khi đã yêu mến Chúa hết sức rồi, thờ phượng Chúa hết sức rồi, thì có chuyện gì sẽ xảy ra? Những người đó sẽ là những người đem tin lành đưa đến những người khác. Là vì sao? Vì những người đó yêu mến Chúa rồi thì sẽ yêu mến người khác, mà Chúa cũng yêu mến nữa. Cho nên đó là khi một thánh có một cơn phục hưng đó, thì không những là đại mạng lệnh, tức là yêu Chúa nhất, và cái đại mạng lệnh truyền giáo là yêu người nhất đó, thì cũng được hoàn thành hết tất cả. Cho nên hội đồng của giáo hạt năm đó thì đã nói đến vấn đề là khẩn cầu xin Chúa cho một cơn phục hưng. Cho nên nói về sứ mạng truyền giáo thì hội thánh cần có sự phục hưng, có lòng yêu mến Chúa và lòng yêu mến người. Nhưng mà khi nói đến sứ mạng truyền giáo thì chúng ta cũng thường suy nghĩ, như một sư mới đọc Kinh Thánh hôm nay thì nhắc cho quý vị biết là đại sứ mạng truyền giáo ở đâu trong Kinh Thánh, ở khúc nào. Phần lớn thì hội thánh được nghe những cái câu Kinh Thánh ở trong Tân Ước, phải không? Câu quan trọng nhất là gì? Ma-thi-ơ đoạn 28 từ câu 18 đến câu 20, phải không? Quý vị ai cũng thuộc cái đó rồi thôi. Rồi có những câu Kinh Thánh khác nữa trong Tân Ước, trong Kinh Thánh là mỗi Ma-thi-ơ, Mác, Luca, Giăng, Công vụ các sứ đồ và các sách Tân Ước nữa khác nữa cũng đều có cái sứ mạng truyền giáo đó. Quý vị như chúng ta đọc và tìm kiếm thì thấy. Nhưng mà quý vị có biết là trong Cựu Ước cũng có những sứ mạng truyền giáo không? Sứ mạng truyền giáo cũng đầy dẫy trong Cựu Ước nữa. Và buổi sáng nay thì là cái câu Kinh Thánh mà câu gốc mà chúng ta đọc nó đó là trong Công vụ các sứ đồ đó, thì thật sự là một sứ mạng truyền giáo được ghi chép trong Cựu Ước. Đó là trong sách Ê-sai đoạn 49 câu 6. Và tôi muốn gọi là nói về một cái bối cảnh của cái câu Kinh Thánh này. Tức là khi ông Phao-lô trình bày nói cái câu Kinh Thánh này cho cái dân của thành phố Antioch lúc đó đó. Đây là Antioch ở xứ PCD. Ông Phao-lô và đoàn truyền giáo lúc đó thì có Ba-na-ba, phải không? Nhưng mà ông Mác thì lúc đó thì là rời đoàn truyền giáo rồi. Trong chuyến truyền giáo thứ nhất, họ đi từ hội thánh Antioch là từ Syria ở bên Á Châu đó. Họ đi ngang đi bằng qua ở Chipre, rồi họ đi qua đến thành phố này, là thành phố cuối cùng là đến thành phố Antioch này ở xứ PCD, là của Tiểu Á, tức là ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ. Thì họ giảng trong như quý vị đọc trong cái khúc Kinh Thánh đoạn 13, đó là chuyến truyền giáo đầu tiên đó, thì thấy rằng họ giảng và có người nghe tin lành. Trong nhà hội có người Do Thái, có người Hy Lạp, và khi họ đã tin Chúa, có những người đã nghe sứ mạng, nghe về Chúa rồi thì tin Chúa. Nhưng mà khi hiến giảng lần thứ nhì tuần sau thì sao? Có sự chống đối. Và ông Phao-lô đã dùng câu Kinh Thánh này để nói cho họ biết rằng khi họ chống đối thì chuyện gì xảy ra? Ông sẽ giảng cho người dân ngoại giải đạo này thôi. Cho nên đó là cái bối cảnh của câu Kinh Thánh này. Nhưng mà ông Phao-lô dùng cái câu Kinh Thánh này từ trong sách Ê-sai đoạn 49 câu 6. Không biết là nếu quý vị có Kinh Thánh mà lấy ra thì sẽ thấy cái câu Kinh Thánh ở trong Ê-sai nó như thế nào. Trong câu Kinh Thánh của Công vụ thì nói như thế này: vì Chúa có truyền phán với chúng tôi, ta lập ngươi làm ánh sáng cho các dân để đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất. Còn câu Kinh Thánh ở trong Ê-sai thì nói như thế này: Ngài phán với tôi rằng ta sẽ khiến con làm ánh sáng cho các nước để đem sự cứu rỗi của ta đến tận cùng trái đất. Quý vị thấy có giống nhau không? Để mình coi cho kỹ, chúng ta thấy là rất là giống nhau. Cái câu Kinh Thánh trong Ê-sai thì nói về là Chúa đương nói chuyện với Ê-sai. Chúa sai Ê-sai là ta sẽ làm cho ngươi, ta sẽ lập ngươi làm ánh sáng cho các nước. Nhưng mà trong cái gọi là trong cái vấn đề giải kinh đó thì chúng ta thấy rằng thật sự Chúa đương nói về một một người, một đấng sẽ đến để làm ánh sáng cho toàn thể các dân. Hoặc là Chúa nói về một cái dân, dân đó là dân Israel chẳng hạn, cũng là một nguồn ánh sáng cho các dân. Cho nên khi mà nói vấn đề giải kinh đó, thì ở đây chữ cái câu kinh thánh này có thể nói về Esai, có thể nói về đấng Messi sẽ đến, hoặc là nói về dân Israel. Và cái đó là những cái mà ông quý vị khi đọc qua cái sách Công Vụ Các Sứ Đồ về chuyện ông Philip đi giải kinh cho ông Ethiopia đó, ông quan hoàng quan nghị Ethiopia, thì ông hoàng quan Ethiopia cũng có cái câu hỏi đó, là cái câu kinh thánh kia thì nói về ai, về Chúa, về một người nào đó, hay là nói về dân Israel chẳng hạn như vậy. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy rằng câu kinh thánh này được ông Phaolô giải thích cho chúng ta. Cho nên buổi sáng hôm nay thì tôi muốn xin phép là kêu cùng học một cái câu, chỉ một câu kinh thánh này thôi với quý vị. Sáng nay tôi được một vị học, hai buổi học kinh thánh là buổi sáng nay rồi, và tôi biết rằng là Thánh Chúa ở đây có tinh thần học hỏi kinh thánh, không những là trong cái Việt ngữ này mà thôi, mà trong Anh ngữ nữa cũng học kinh thánh rất là nhiều. Cho nên và tôi cũng đã trở thành tin Chúa thật, biết Chúa thật cũng nhờ chuyện học kinh thánh mà thôi. Cho nên buổi sáng này chúng ta sẽ cùng học cái câu kinh thánh này với một cái phương pháp học kinh thánh mà chắc quý vị biết rất là rõ, nếu mà có nhiều người đã học qua cái chương trình Đời Sống Chúa Giêsu thì biết rồi. Thì trước hết chúng ta sẽ nhận xét là cái câu kinh thánh này nói về ai, nói về ở đâu, nói việc gì, khi nào, thế nào. Rồi trong câu kinh thánh này nói những đặc tính gì về Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu xem là mình cũng phải coi là trong đó có những gương xấu gì, có gì tốt, có gì đội tội lỗi hay không, mạng lệnh hay lời hứa. Đó là cái cách mà khi nhìn vào câu kinh thánh chúng ta nói về nhận xét đó, thì nhận xét về những điều đó. Và sau khi đã nhận xét rồi thì chúng ta hỏi một câu hỏi, đó là tại sao, tại sao có những vấn đề này xảy ra, có những việc này xảy ra. Rồi sau đó thì chúng ta tiến đến vấn đề áp dụng. Tôi thì không có sợ là sẽ tốn thời giờ với hội thánh, thì tôi đã học cái khúc kinh thánh này trước rồi, và tôi cũng đã có một vài cái gọi là nhận xét hay là những cái sự suy diễn và có những áp dụng rồi. Cho nên tôi chỉ muốn trình bày cái gì tôi học được ở đây để quý vị cũng thấy với tôi và cùng đi cùng với chúng tôi. Là tôi thấy là trong cái khúc kinh thánh này có ba nhân vật, quý vị có đồng ý không? Có ba nhân vật trong khúc kinh thánh này. Ba nhân vật này đó thì chúng ta thấy là có Đức Chúa Trời là người phán, phải không? Rồi có một cái người khác gọi là ngươi, đó là người nghe lời phán đó. Và một cái người nhân vật thứ ba là ai? Tận cùng trái đất cho mọi dân tộc các nước, tận cùng trái đất, phải không? Đó là ba nhân vật đó. Và khi đọc qua cái câu kinh thánh này, chúng ta sẽ thấy rằng có vì ba nhân vật đó thì chúng ta có ba lý do. Tôi nhận thấy là có ba lý do là vì sao hội thánh chúng ta phải đem sự cứu rỗi cho đến cùng trái đất, nghĩa là chúng ta sẽ phải đi rao tin lành của Chúa đến tận cùng trái đất. Thì đó là có ba lý do. Trước nhất đó, chúng ta thấy rằng lý do thứ nhất mà trong kinh thánh này nói đó là lý do thứ nhất là khi nói về một người nhân vật thứ nhất là Chúa. Vì sao chúng ta phải đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất? Vì Chúa muốn các dân tộc ở tận cùng trái đất biết đến sự cứu rỗi. Cái đó có gì cái vị khó hiểu không? Quá rõ ràng phải không? Tức là Chúa là một đấng rất là lớn, là Chúa có truyền phán điều này cho một người. Chúa sai, Chúa có quyền cai trị, Chúa có quyền sử dụng. Cho nên Chúa làm gì? Chúa lập một người lên, Chúa truyền cho người đó phải làm gì. Đó là Chúa là một đấng chủ động, phải không? Chúa là đấng đã tạo dựng nên, cho nên Chúa đã làm như vậy. Chúa truyền phán và Chúa lập cái người đó lên làm ánh sáng. Tại sao lại Chúa lại lập người đó lên? Chúng ta thấy câu kinh thánh này là vì Chúa biết người này như thế nào, phải không? Chắc là Chúa biết người này có là phải là người tôi tớ thật của Chúa hay không. Rồi Chúa chọn người này, là Chúa đã cứu người này, cho nên Chúa mới sai người này đi. Và Chúa lập lên tức là gì? Một người mà được Chúa lập lên thì là chắc trong kinh thánh, trong cái phần cử chúng ta thấy rằng rất là quan trọng, được phong chức, được xích dầu, phải không? có một người đó có rất là đặc ân. Chúng ta nhớ những câu chuyện mà Chúa kêu gọi Môi-se như thế nào, hoặc là Chúa chọn ông David như thế nào, Chúa chọn Sao-lơ như thế nào. Đó, mỗi người mà Chúa công việc của Chúa giao cho thì Chúa lập nên một người rất là đặc biệt của Chúa giao cho nhiệm vụ. Và khi mà Chúa lập lên thì Chúa cho người đó có một thấy rõ là cái nhiệm vụ của người đó là gì, rất là rõ ràng. Và Chúa muốn làm sao cho người đó thi hành nhiệm vụ một cách hoàn toàn, một cách perfect. Tóm lại là vì sao mà Chúa lại lập lên một cái người như vậy để làm công việc của Chúa? Là vì cái mục đích cuối cùng của Chúa đó là Chúa vì Chúa lòng yêu thương. Yêu thương không những yêu thương người đó, chọn người đó mà thôi, nhưng mà Chúa cũng yêu thương cả tất cả những người ở tận cùng trái đất nữa. Nhưng mà câu hỏi tiếp theo tôi muốn hỏi đây là tại sao mà là Chúa lại có cái ý tưởng đó là cứ muốn đem tin lành cứu rỗi đến cho toàn thể thế giới, toàn mọi dân như vậy. Chúng ta biết rằng ý muốn của Chúa, như là mục sư nói rất là nhiều lần, ý muốn của Chúa là gì? Chúa muốn cho toàn thể thế giới biết về sự cứu rỗi của Ngài. Lòng của Chúa rất là yêu thương họ, và Chúa muốn họ ăn năn, Chúa muốn họ trừ bỏ tội lỗi, và Chúa muốn họ được cứu. Chúng ta biết rằng cái sự cứu rỗi của Chúa, ông Phi-e-rơ đã nhận biết điều này, và trong Kinh Thánh Phi-e-rơ đoạn 2 thứ nhì, đoạn Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 9 thì nói như thế này: Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa của Ngài như một số người cho là chậm trễ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn với anh chị em vì không muốn người nào chết mất, nhưng muốn mọi người có cơ hội ăn năn. Thì đây không phải là Chúa chỉ muốn cho cái người Do Thái không bị chết mất, hay là cái ông Ê-sai này không bị chết mất, nhưng mà Chúa muốn cho tất cả mọi người trên thế gian không bị chết mất. Đó là lòng yêu thương rất là vô bờ bến của Chúa. Và chúng ta thấy như buổi sáng này khi chúng ta hát cái bài hát đó, thì là chúng ta đã nói đến cái vấn đề là Chúa đã quá yêu thương chúng ta. Và không những là Chúa quá yêu thương chúng ta, mà cũng quá yêu thương những người khác, cho nên chờ đợi cho họ trở lại với Chúa. Và một vấn đề khi mà nói đến vấn đề là tại sao mà Chúa cứ ép buộc, Chúa cứ rất là muốn người khác, toàn thể thế giới trở lại với Chúa. Quý vị nghĩ đến sự yêu thương là rồi, vấn đề rồi, nhưng mà đủ chưa? Đó có phải là một lý do, có một lý do đó mà thôi mà sao thì Chúa muốn cho mọi người biết với Chúa? Ở đây thì chúng ta thấy rằng danh Chúa cần phải được tôn thánh. Nếu mà Chúa không, nếu mà người ta không có biết Chúa, không có tôn quý danh Chúa, thì là Chúa không phải là Chúa của vũ trụ này, phải không? Tại vì thí dụ như là quý vị có con cái sinh ra, và con cái của quý vị nó từ bỏ quý vị, nó không có nhận quý vị làm cha làm mẹ, thì quý vị thấy như thế nào? Mình có được tôn quý, có được yêu thương, có được tôn trọng hay không? Không phải không? Tại người con mà mình thay dựng nên, hoặc là hướng dẫn lớn lên, mà giờ nó từ bỏ mình thì sao? Rất là đau lòng phải không? Cho nên cái danh tiếng của gia đình của mình cũng như thế nào khi một người con không có tôn quý cha mẹ, rất là buồn, không còn danh tiếng nữa. Cho nên đối với cái câu Kinh Thánh này, vinh quang của Chúa rất là quan trọng. Và khi các dân tộc thế giới nhận biết Chúa Trời và lại thờ phượng Chúa, thì danh Chúa được tôn thánh. Cho nên Chúa muốn các dân tộc ở tận cùng thế giới trái đất trở lại biết đến sự cứu rỗi của Chúa, là vì Chúa yêu thương họ, nhưng mà cũng vì danh thánh của Chúa cần được tôn cao nữa. Cho nên trong câu Kinh Thánh này thì Chúa làm thế nào để mà có thể thực hiện ý muốn của Chúa được, tức là Chúa dùng một người để thực hiện điều đó. Chúa không có sai thiên sứ đi làm cái chuyện này, chứ không có gửi message qua email hoặc là social media, rất là người phải trở lại Thiên Chúa, không phải. Nhưng mà Chúa dùng người ở đây. Khi mà áp dụng cái vấn đề này đó, khi chúng ta nói về vấn đề là tại sao, và chúng ta áp dụng cái câu Kinh Thánh này đó, thì chúng ta học được gì về Đức Chúa Trời? Chúng ta thấy Chúa có quyền cai trị, Chúa có lòng đấng sáng tạo, Chúa có lòng yêu thương, và Chúa có một chương trình cứu rỗi rất rõ ràng, là Chúa muốn dùng người để em mà đem tin lành đến sự cứu rỗi. Cho nên khi nói đến Chúa là một người gửi người đi, tức là Chúa là một có tinh thần truyền giáo, có một cái lòng truyền giáo. Chúa thật sự là mục đích Chúa Trời truyền giáo, là vì Chúa không những là Chúa gửi người đi, nhưng mà chính Chúa đến thế gian này cho chúng ta. Cho nên Chúa là một giáo sĩ truyền giáo. Và khi nói nhìn chung thì chúng ta thấy rằng Kinh Thánh là một câu chuyện truyền giáo của Đức Chúa Trời, và Chúa muốn dùng con người đồng công với công việc truyền giáo của Chúa. Tôi mới đi dự một cái hội đồng truyền giáo ở bên Chiang Mai đó, thì cái khẩu hiệu của hội đồng đó, đó là Đức Chúa Trời đi truyền giáo và chúng ta cùng đi truyền giáo với Chúa, cùng làm việc với Chúa. Đó là điều, đó là cái một cái câu khẩu hiệu mà chúng tôi mong rằng chúng ta cũng vậy, sẽ thấy rằng truyền giáo cho toàn thế giới có trong tâm trí của Đức Chúa Trời ngay từ thuở ban đầu. Khi chúng ta nói về truyền giáo thì chúng ta không bị trở lại Kinh Thánh, không phải là trong sách Ê-sai này mà thôi. Nhưng mà quý vị nhìn ngược lại thêm, Thi Thiên cũng vậy, nhìn lên trước nữa thì đến cả sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 cũng nói như vậy. Tức là một câu ông David Davidson thì nói như thế này: truyền giáo cho toàn thế giới có trong tâm lý của Đức Chúa Trời ngay từ thời ban đầu. Và ông Peter thì ông nói như thế này, George Peter, ông nói rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời truyền giáo, ý muốn của Đức Chúa Trời là truyền giáo, Đức Chúa Trời chỉ huy công việc truyền giáo, Chúa đòi hỏi Cơ Đốc nhân truyền giáo, Ngài đã thực hiện việc truyền giáo qua con của Ngài, và Ngài đang thực hiện việc truyền giáo qua Đức Thánh Linh và qua mỗi chúng ta. Cho nên đó là vì Đức Chúa Trời, tại sao mà chúng ta phải đi, câu hỏi của chúng ta là vì sao mà ba lý do Hội Thánh phải đem sự cứu rỗi đến tận cùng thế giới. Thì câu trả lời thứ nhất là vì Chúa muốn các dân tộc ở cùng tận cùng trái đất biết đến sự cứu rỗi đó. Quý ông bà, anh chị em trong Hội Thánh này có gọi là serious, có nhiệt tâm muốn cho ý của Chúa được nên hay không? Cái việc này Chúa muốn cho mọi người trên tận cùng thế giới, trên thế giới Ngài đến sự cứu rỗi. Quý ông bà có nhiệt tâm đồng ý với cái ý muốn đó không? Đồng ý phải không? Tôi nghĩ là quý ông bà trong Hội Thánh đồng ý là vì sao? Vì thường thường chúng ta đọc một bài cầu nguyện chung, thì bài cầu nguyện chung nó bắt đầu như thế nào? Lạy Cha, chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, tức là chúng ta cũng đồng ý với Chúa, danh Chúa cần phải được tôn thánh, nước Cha được đến, nước Chúa tức là quyền cai trị của Chúa đến. Quyền cai trị của Chúa cái gì? Có nghĩa là gì? Tức là người có cái dân thần phục, thần phục Chúa, Chúa là vua. Rồi ý Cha được nên ở đất cũng như trời. Quý vị có biết ý Chúa ở trên trời là gì không? Không biết, không biết rõ. Chúa dàn xếp cái thiên đàng như thế nào, hoặc là các hành tinh như thế nào, mình cũng không biết rõ hết, phải không? Nhưng mà ý Chúa ở dưới đất thì như thế nào? Quý vị có biết không? Rất là nhiều trong Kinh Thánh nói rất là nhiều. Nhưng mà đây cái ý đấy, Chúa ở đây là gì? Ý Chúa ở đây là mọi người trên tận cùng trái đất nghe về tin lành của Chúa. Đó là ý của Chúa. Cho nên chúng ta khi đọc qua bài cầu nguyện chung thì đây cũng là một cái cách để mà nhắc nhở chúng ta rằng ý của Chúa, Chúa muốn các dân tộc ở tận cùng trái đất biết về sự cứu rỗi. Điểm thứ hai của cái câu Kinh Thánh này đó, nhân vật thứ hai là nói về người. Vì Chúa, vì sao mà Chúa đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất? Vì sao chúng ta phải đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất? Thì ở đây thì nói rằng vì Chúa lập hay là Chúa sai chúng ta đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất. Thì điều này thì chắc tôi cũng không phải gọi là giải nghĩa nhiều, vì chúng ta thấy rằng chúng ta được gọi là ánh sáng của Chúa. Thật sự mà trong Cựu Ước thì chúng ta biết rằng ánh sáng mà Chúa nói ở đây đó, có thể phải Ê-sai, có thể là dân Israel, có thể là đầy tớ của Chúa, tức là Chúa Giê-xu. Nhưng mà trong Tân Ước thì nói rõ ràng hơn, phải không? Chúa Giê-xu nói gì? Các ngươi là ánh sáng của thế gian, phải không? Rồi ông cụ Simeon, khi mà ông cụ Simeon gặp Chúa Giê-xu trong đền thờ, thì bồng Chúa trên tay, ông Simeon nói gì? Vì mắt con đã thấy sự cứu rỗi của Ngài, và Ngài đã chuẩn bị trước cho muôn dân. Ngài là ánh sáng soi đường cho dân ngoại và là vinh quang của Israel, tức là dân Ngài. Ông Simeon này thấy Chúa Giê-xu như là ánh sáng cho dân ngoại. Và chúng ta thấy rằng thành ra cái kỷ ngươi này đó, không những nói về Chúa Giê-xu ở đây, nhưng mà cũng nói về chúng ta nữa. môn đồ, những người theo Chúa, như là câu kinh thánh Roma Thiên thì nói là các ngươi là ánh sáng. Và quý vị nhìn lại cái câu kinh thánh mà chúng ta học đọc sáng hôm nay đó, Phaolô giảng đó, ông được kêu gọi để rao truyền ánh sáng cho dân Do Thái cũng như các dân ngoại ở trong câu vụ đoạn 10, 26, 23. Cho nên khi nhìn cái câu kinh thánh này, Ê-sai đoạn 46, đoạn 9, câu 49 câu 6 và công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 47, quý vị sẽ thấy đó là ông Phaolô và đoàn truyền giáo đã giải nghĩa kinh thánh. Tức là lúc trước thì nói rằng con là ánh sáng, Chúa gọi con là ánh sáng, nhưng bây giờ ông nói là gì? Chúng ta là ánh sáng. Tức là ông đã nhận cái lệnh của Chúa, ông đã thấy rằng mình được kêu gọi để làm ánh sáng, để đem ánh sáng của Chúa đến cho dân ngoài. Cho nên khi đọc học kinh thánh thì cũng thấy rằng có những cái gọi là kinh thánh giải nghĩa cho kinh thánh đó. Tức là Chúa Giêsu là ánh sáng, nhưng mà chúng ta cũng là ánh sáng. Có thể Chúa Giêsu là ánh sáng thiên thượng rất là tuyệt hảo, chúng ta là gì? Như là hành tinh, như là mặt trăng vậy đó, phản chiếu ánh sáng của Chúa lại cho những người xung quanh. Cho nên đó là một cái sự giải nghĩa kinh thánh theo ông Phaolô đã nói, đã nhận rằng ngươi không những là Chúa Giêsu, nhưng mà ngươi đây là chính ông và những người bạn của ông. Ánh sáng thì là bản chất của người tin Chúa, ánh sáng là bản chất của Chúa, phải không? Nhưng mà ánh sáng cũng là bản chất của người tin Chúa nữa, là đời sống của người đó sẽ là một đời sống đem chỉ đường cho những người khác, soi đường chỉ lối cho những người khác. Nhiều khi thì chúng ta thấy rằng trong việc ánh sáng thì nhiều khi cũng biết bên Texas có bị cúp điện nhiều hay không, nhưng mà mới đây thì bên California chúng tôi cũng bị cúp điện. Thì khi cúp điện thì không có ánh sáng thì mình phải làm gì? Phải tìm cái đèn pin hoặc là những cái gì khác để mà thay thế vào. Cũng như là cái bán xe chỉ đường, thấy có đằng trước này có cái chữ exit phải không? Nếu mà cái chữ exit đó, mà nếu mà tất cả tối mà không có cái đèn đằng sau cái chữ exit đó, thì quý vị cũng sẽ phải mò để tìm cái cửa ra chẳng hạn như vậy. Cho nên ánh sáng dùng để soi đường chỉ lối. Nhiều khi thì là chúng ta thấy rằng ánh sáng thì bị tắt, khi cần thì bị tắt hoặc là bị che khuất đi, không ai thấy được. Cũng như là tội lỗi thần che khuất những đời sống chúng ta, không cho những đời sống chúng ta chiếu sáng cho Chúa được. Hoặc là tại sao mình tin hỏi là đời sống cùng những người tin Chúa không có ánh sáng của Chúa, không có sự soi sáng của Chúa? Là vì thật sự người đó có thể là chưa thật sự tiếp nhận ánh sáng của Chúa để làm con cái của Chúa được. Cho nên Chúa chọn ngươi để làm gì? Ngươi được sai đi để đem sự cứu rỗi của ta đến tận cùng trái đất. Đây là một mạng lệnh của Chúa cho ông Ê-sai, một mạng lệnh của Chúa cho Chúa Giê-xu và một mạng lệnh của Chúa cho chúng ta. Tại sao mà Chúa lại sai chúng ta đi? Trong hội thánh này có bao nhiêu người chúng ta ở đây? Tôi nghe nói là hội thánh của Chúa ở đây, chúng ta ở đây có thể đến gần 200 chứ không sư? Dạ, cảm ơn Chúa. Nhưng mà nếu mà quý vị có bây giờ ở trong cái phòng rất là sáng chưa? Tức là thí dụ như mỗi quý vị là một ngọn đèn 100W hay 200W đi, mà tất cả cùng bật lên một lúc thì cái phòng này sẽ như thế nào? Sẽ sáng trưng phải không? Mà sáng trưng thì được bao nhiêu phút? Một sáng một chập thì sao? Thì sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra? Rất là nóng á, rất là nóng á. Quý vị biết là cái câu chuyện này rất là đặc biệt đối với tôi, là tại vì tôi khám phá ra điều này khi mình qua bên Mông Cổ đó. Tức là người Mông Cổ có một cái tục lệ, cái cách của họ chăn chiên, chăn cừu cũng rất là hay. Tức là đoàn chiên luôn luôn là phải có là khoảng chừng 70% là cừu, còn 30% là dê. Cừu thì thường thường nó hay tụ lại với nhau, còn dê thì nó luôn luôn nó đi rẽ ra khắp nơi, mình nó hút mấy con cừu này, bắt con cừu này phải tản lạc ra. Tại sao mà điều này rất là quan trọng đối với lại dê và cừu? Đó là một lý do thôi, tại vì cừu với nó ăn thì nó ăn cỏ rất là nhẹ nhẹ ở trên, còn dê thì nó kéo cả rễ lên hư cả cỏ luôn. Nhưng mà điều này đó, cách người Mông Cổ họ làm đó, theo đúng kinh thánh, là trong kinh thánh cũng là đàn súc vật có dê và chiên, Chúa biết điều đó, Chúa nói điều đó phải không? Và Chúa sẽ phân biệt ra dê là ai, chiên là ai, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà cừu mà khi mà nó ăn cỏ và nó đi qua những cái khe chỗ mà khe núi chẳng hạn ở trước, thì nó tù lại với nhau. Mà nó tù lại với nhau quá đông, đàn dê, đàn cừu, nó nhiều khi rất đông, cả ngàn con như vậy đó. 1000 con cừu mà ở với nhau, một con lông cừu rất là dài như vậy, thì chuyện gì xảy ra? Nó ngạt thở, nó nóng quá, nó chết. Thành ra họ luôn luôn họ có dê và cừu chung với nhau. Thành ra dê và cừu nó phân tách ra, nó không cho con cừu ở chung với nhau. Nó làm cho cừu bị gọi là gì đó, phân tán, là không có điện nóng quá như vậy. Thành ra nhiều khi tôi nhìn vào hội thánh đó, hội thánh mà đông quá đó, như mục sư, cảm ơn Chúa, nhưng mà Chúa sai đi, Chúa phải sai đi. Tại vì ở chung với nhau nhiều quá đó, thì có những chuyện lộn xộn nó xảy ra, nóng đó, nóng quá đó, nó nổ lung tung hết tất cả. Nên đó đều một bài học tôi thấy ở trong này, đúng là sứ mạng truyền giáo là sứ mạng mà Chúa giao cho mình, để mình phải vâng theo, làm chiếu sáng cho thế gian, chứ không phải chiếu sáng cho hội thánh này mà thôi, phải không? Nhiều khi đó là điều mà chúng ta muốn nghe, thì là muốn làm lắm, nhưng mà cứ là ở lại không chịu vâng lời Chúa. Và sứ mạng truyền giáo, nếu mà Chúa sai mình đi thì là quá là một cái việc mà gọi là rất là danh dự, làm không sai, làm đại sứ của Chúa rất là danh dự. Có một ông giáo sĩ Livingston ông nói thế này: nếu làm đại sứ cho một vua thế gian được kể là niềm vinh dự, thì tại sao làm đại viện cho vua thiên quốc lại được kể là một sự hy sinh? Không có hy sinh gì hết cả. Rất là vinh dự được làm đại sứ của Chúa. Cho nên mỗi chúng ta khi nghe cái câu kinh thánh này, tại sao Chúa sai chúng ta đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất, là vì sao? Vì sao chúng ta được phải đem sự cứu rỗi đến tận cùng? Vì Chúa sai. Chúa sai. Chúng ta thuộc quyền sở hữu của Chúa, chúng ta là tôi tớ của Chúa, và chúng ta được Chúa ban cho cái đặc ân đó, được cùng Chúa, được làm việc cho Chúa, được làm đại sứ của Chúa. Điểm thứ ba mà tôi muốn trình bày ở đây đó, trở lại cái chỗ này, thì nói về ông William Carey, thì có một cái câu chuyện nói về ông William Carey như thế này. Ông này là một giáo sĩ rất là nổi tiếng từ bên Anh. Ông là kể là người cha đẻ của phong trào truyền giáo hiện tại của từ thế kỷ thứ 19 trở đi. Thì khi ông học kinh thánh, và ông lúc đó thì còn trẻ thôi, ông là thợ dạy, không biết, không có được học bao nhiêu cả, nhưng mà ông tự học và trở thành một mục sư cho một hội thánh Baptist. Rồi ông đến nhóm với hội thánh Baptist, thì lúc đó là phong trào cải chánh cũng đã xong rồi, nhưng mà cái hội thánh cải chánh lúc đó bên đó thì họ không có tin vào vấn đề truyền giáo gì cả, họ không có chăm chú về truyền giáo. Cho nên ông rất là mong là họ sẽ đi truyền giáo. Cho nên ông đứng lên trong một buổi nhóm và nói rằng chúng ta phải đi truyền giáo cho thế giới, nhiều người chỉ biết Chúa gì đó. Ông kể những cái lập luận ông ra. Thì khi ông nói những điều này về công việc truyền giáo đó cho khắp thế giới, thì có một mục sư khác trong những người đương dự đó thì nói như thế này: cậu thanh niên kia ngồi xuống đi. Nếu Đức Chúa Trời muốn cải đạo dân ngoại thì Ngài sẽ thực hiện việc đó, không cần tôi hoặc cậu giúp đỡ. Nhưng mà nhìn vào câu kinh thánh này, chúng ta thấy rằng Chúa cần, phải không? Chúa cũng sai, Chúa muốn dùng. Cho nên ông Carey này, thì là sau khi mà nghe những cái sự phản đối như vậy, thì ông lập cái hội truyền giáo riêng, và ông là người xung phong đi truyền giáo và đến Ấn Độ để mà giảng kinh thánh. Cho nên đời sống của ông là một cái đời sống gương sáng, vâng lời sự sai đi của Chúa. Cho nên câu hỏi mà tôi áp dụng, mà tôi muốn hỏi hội thánh ở đây, là hội thánh ở đây có phải là một nguồn ánh sáng cho vùng Austin hay không? Đó là trước nhất. Tại vì nếu không phải là ánh sáng cho vùng Austin này, thì không thể nào là ánh sáng cho thế giới được, phải không? Đúng không? Và đời sống của mỗi chúng ta, mỗi người phải là phản chiếu lại sự sáng của Chúa. Ở sáng chúng tôi học kinh thánh hai lần đó, thì thấy rõ ràng chúng ta phải có Chúa Giêsu, có sống trong ơn của Chúa Giêsu, được sự gắn liền với Chúa Giêsu, để có thể làm ánh sáng, đem cho tin lành của Chúa. Và câu hỏi tiếp theo mà tôi hỏi ở đây là: chúng ta có thật sự nghiêm chỉnh làm theo lời ngữ phán ở đây là đem tin lành, đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất hay không? Nhiều khi đó thì chúng ta nói là chúng tôi đương lo công việc truyền giáo, nhưng mà cái sự suy nghĩ của chúng ta chỉ hạn hẹp cho người Việt Nam mà thôi, phải không? Chỉ hạn hẹp cho thành phố Austin này mà thôi. Nhưng mà đó đâu phải là ý muốn của Chúa đâu. Ý muốn của Chúa đúng, Chúa yêu thương người Việt Nam, Chúa yêu thương thành phố Austin này, nhưng mà còn Chúa còn bao nhiêu thành phố khác trên thế giới nữa, Chúa còn bao nhiêu dân tộc khác trên thế giới mà Chúa yêu thương nữa. Cho nên nếu mà chúng ta thật lòng theo câu kinh thánh này, hiểu được ý muốn của Chúa và thật lòng gọi là rất là nghiêm chỉnh mà vâng lời đó, thì chúng ta phải suy nghĩ đến công việc truyền giáo ở Austin, ở nước Mỹ này, ở Việt Nam, nhưng mà cũng cả toàn cả thế giới này, những nơi mà chưa có nghe tin lành. Thì đó là điều mà tôi muốn trình bày trong cái thứ hai. Điều thứ ba mà tôi muốn nói ở đây là vì sao chúng ta phải đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất. Thì chúng ta thấy rằng vì các dân tộc ở tận cùng trái đất cần biết đến sự cứu rỗi. Điều đó thì rất là rõ ràng, và chúng ta biết rằng nhiều người trên thế giới này chưa bao giờ nghe về danh Chúa. Khổ là vậy. Tại mình tưởng mình sống ở nước Mỹ này thì rất là rõ ràng mình có thể nghe về Chúa khắp trên TV, trên radio, và đi trong các hội thánh mình có thể nghe về Chúa được. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở những nước xa xôi, thí dụ như là trong các mà bích chương của Tổng hội truyền giáo đưa ra, thấy rằng có những nơi mà không có hội thánh, không có người tin Chúa, thì làm sao mà người ta nghe tiếng lành được? Và chính phủ cấm đoán không cho truyền thanh gì cả, thì làm sao biết gì về tiếng lành được, biết gì về Chúa Giêsu? Cho nên có rất là nhiều trường hợp như vậy trong các nơi trên thế giới hiện tại, là sứ điệp của Chúa không được đem đến cho những nhân ngoại vì có những cái sự ngăn trở. Nhưng mà cũng là vì chúng ta không có cố gắng đem tin lành của Chúa đến cho mọi dân tộc, mặc dù họ thì là đương sống trong tội lỗi, họ không biết. Có nhiều người như nói về người Hồi giáo thì họ không biết là họ cần sự cứu rỗi, vì họ tự họ sẽ cứu họ. Người trong Phật giáo cũng vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng chúng ta là những người cơ đốc nhân thì cần phải mạnh dạn lên và thấy rằng họ cần ngay tin lành, giao rằng họ đương sống trong sự tối tăm như vậy. Chúng ta khi nghĩ đến cái những dân tộc chưa đến tin lành, thì khi Chúa thấy đám đông thì Chúa rất là thương xót họ. Đó là khi mà Chúa đi giảng, thì trong sách Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 37 đến câu 18 thì Chúa thấy đám đông thì Chúa động lòng thương xót và Chúa bảo họ cầu nguyện, sai thêm người gặt, thợ gặt đến trong đồng lúa của Ngài. Chúa không nói là các môn đồ đi ngay lúc đó, nhưng mà trước hết thì Chúa nói cầu nguyện. Cho nên đó là một điều mà chúng ta cũng sẽ phải suy nghĩ, là nếu chúng ta gọi là rất là tha thiết đến công việc truyền giáo, thì là Chúa sẽ trước hết chúng ta sẽ phải cầu nguyện cho công việc truyền giáo. Tôi không biết rằng chúng ta ở đây có thấy cái đám đông mà Chúa muốn chúng ta đem tin lành đến hay không. Chắc là chúng ta thấy rằng tôi thấy đám đông nào đâu như là Chúa thấy, nhưng mà thật sự là chúng ta hàng ngày có đám đông đó. Đám đông đó ở trong cái những môi trường hoạt động của chúng ta, như chúng ta đi ra ngoài đường ha, vô trong siêu thị có đám đông hay không, cũng có người trong đó phải không? Trong trong chợ, trong đường phố, hoặc là nhìn vào trong tivi, quý vị có thấy đám đông hay không? Có những tin tức, những câu chuyện xảy ra trên tivi là những đám đông mà Chúa để cho chúng thấy. Cho nên đâu là chỗ tận cùng của hội thánh ở đây? Tôi muốn hỏi hội thánh, chúng ta thấy đám đông hay không, và đâu là chỗ tận cùng của thế giới mà Chúa muốn sai chúng ta, và dân tộc nào là dân tộc mà Chúa muốn sai hội thánh của Chúa tại đây, hay là mỗi chúng ta đem đi lành đến cho những nơi đó? Tôi không biết rằng hội thánh của Chúa ở đây có bao giờ nghĩ đến việc mà bảo trợ hay là cưu mang một dân tộc chưa nghe tin lành hay không. Tại vì nếu mà chúng ta cưu mang cho một dân tộc, thí dụ như là ở Việt Nam chúng ta, tôi sẽ nói thêm như là cái câu chuyện ở đây, câu chuyện này tôi đã trình bày ở trong hội đồng giáo hạt rồi, cho nên nhiều khi rằng có thể là tôi hơi nhiều lời mà nói lại. Nhưng mà thế giới chúng ta đây là những cái ánh sáng. Chú thấy nước Mỹ không có nhiều ánh sáng không? Rất là sáng phải không? Trong khi đó thì là vùng tối tăm, là cái khu mà là 10 vị tuyến 10 đến 10 tuyến 10 ở từ bên Africa, từ bên Phi Châu qua đến Á Châu, Ấn Độ, Trung Hoa đó, qua đến Việt Nam, qua đến nước Nhật Bản, qua đến Indonesia, là cái vùng tối tăm, không có ánh sáng, không có nhiều người tin Chúa. 8 tỷ người trên thế giới thì trong đó có 3.4 tỷ người chưa nghe tin lành. Trong đó thì 3.4 tỷ người đó ở trong 7.400 nhóm người khác nhau trên thế giới. Và nhìn vào cái tổng số, chúng ta thấy là 42% dân số thế giới chưa được nghe tin lành, rất là đông. Đây là những cái hình chúng ta thấy rằng cái chấm đỏ đỏ đó là những nơi cần được nghe tin lành, chưa có nghe tin lành. Và cái hình Google Maps cũng nói, cũng để ý như vậy. Và cái quốc gia nào nhiều dân tộc chưa nghe tin lành nhất trên thế giới? Ấn Độ và Trung Quốc. Còn người Việt Nam thì sao? Chúng ta thấy có 97 triệu người, có 119 nhóm người, 68% nhóm người, 68 nhóm người chưa nghe tin lành, và trong đó thì là 57% số người nghe tin lành. Thành sứ mạng mà truyền giáo cũng chưa được hoàn tất. Nhìn cái bản đồ này, quý vị thấy đâu là nơi mà quý vị có thể cầu nguyện cho ở Việt Nam, miền Bắc Việt Nam, thấy không? Có rất là nhiều điểm dân tộc chưa nghe tin lành. 33 dân tộc thì trong đó là có chỉ có 6 dân tộc là có hội thánh, có mục sư đàng hoàng. Còn sau đó thì 27 dân tộc vẫn chưa được nghe tin lành về Chúa, và 15 dân tộc thì chưa có người tin Chúa gì cả. Cho nên thấy sứ mạng chưa được hoàn tất. Và miền Nam thì khá hơn, là chỉ còn có một ít dân tộc không nghe tin lành, chưa là nghe tin lành mà thôi, chỉ có một dân tộc. Khi mà nói về vấn đề truyền giáo thì chúng ta phải suy nghĩ đến người Việt Nam nữa, phải truyền giáo người Việt Nam như là tại Austin này chẳng hạn như vậy. Hồi tối hôm qua tôi cũng có trình bày với lại các một số các quý vị đó, là 82 triệu người Việt Nam người Kinh đó, thì chỉ có, nhìn vào con số tin Chúa mà thật sự theo thống kê đó, chỉ có gần 100.000 người mà thôi. Và tỷ số đó là một người tin Chúa trong 1.000 người Việt Nam người Kinh, tỷ số là như vậy. Trong khi đó người 53 giám dân tộc thiểu số đó thì 14 triệu thì là có 6%, tức là 100 người hay là nếu 1.000 người thì có 60 người tin Chúa. Cho nên người thiểu số được gọi là đã được rich rồi, tức là nghe tin lành rồi. Cho nên vấn đề mà chúng ta nhìn vào cái con số này, chúng ta thấy đó là hội thánh ở bên Hoa Kỳ này, Pháp Quân Liên Hiệp đó, thì có khoảng chừng hiện tại thì có thể là 500.000 người tín đồ. Người hội thánh thì có chừng 2.000 hội thánh, và những con số như vậy, 25.000 người tin Chúa mỗi năm. Còn hội vấn đề truyền giáo của họ như thế nào? 700 giáo sĩ cho 150 dân tộc, chi phí là 69 triệu Mỹ kim. Trong khi đó thì là phúc trình của hội thánh trên là Việt Nam thì như thế này, tôi không có cái số mới, nhưng mà 108 hội thánh thì là có 3 giáo sĩ cho 3 nhóm dân tộc, 3 quốc gia trên thế giới. Thành ra, và dân hiến thì rất là khá đó, là đã tăng tiến lên được đến 800.000 Mỹ kim, gần 900.000 Mỹ kim, không biết là số năm vừa rồi như thế nào. Nhưng mà chúng ta thấy rằng số sứ mạng truyền giáo vẫn chưa hoàn tất đối với giáo Việt Nam. Cho nên ôn lại cái bài này thì chúng ta thấy rằng vì sao chúng ta phải đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất, là vì Chúa muốn dân tộc trên các dân tộc ở tận cùng trái đất biết về sự cứu rỗi. Vì sao? Vì Chúa lập chúng ta, sao chúng ta đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất. Và vì sao nữa? Vì các dân tộc ở tận cùng trái đất cần biết đến sự cứu rỗi đó. Và chúng ta có nghiêm túc thi hành trách nhiệm truyền giáo này chưa? Đó là câu hỏi mà tôi muốn dành cho quý vị. Nãy giờ thì hội thánh rất là yên lặng, không có năng động gì hết. Cho nên tôi muốn hội thánh cùng tôi suy nghĩ đến điều này, cùng câu hiểu này. Hồi nãy đó, khi mà tôi trình bày về cái nhà này đó, thì có câu hỏi là cái điều gì là cái điều quan trọng nhất để mà giữ cái thành phần nào quan trọng nhất để giữ cái lều này đứng lên. Hai cái cột. Ông xin lỗi, ông Long. Dạ, có ai có ý kiến gì khác nữa không? À, 70 cái sườn, cái sườn cái mái. Có ai có ý gì khác nữa không? Dạ, mời. Cái nền, cái nền. Tôi thấy ra bây giờ thì chắc là quý vị trong tương lai mỗi người sẽ phải qua bên Mông Cổ mà kinh nghiệm điều này nhé, để thử thử coi là mình sẽ đi cái nào là cái quan trọng nhất. Nhưng mà đối với chúng tôi đó, khi mà dạy trong hội thánh đó, thì dùng cái hình này rất là nhiều. Tức là nói về vấn đề truyền giáo đó thì có hai vấn đề rất là quan trọng. Tức là mình phải yêu Chúa và yêu người. Yêu Chúa, tôn kính Chúa, để danh Chúa được tôn kính đó, thì mình phải yêu Chúa hết sức và phải yêu người, đó là hai cây cột. Cho nên nói là hai cây cột là cái bạn ông Long sẽ được phần thưởng vài đồng tiền mông cổ. Chúng ta sẽ như thế này, cùng với hội thánh nói với tôi câu khẩu hiệu này nha. Tôi sẽ nói yêu Chúa thiết tha thì quý vị sẽ nói ánh sáng chiếu rào. Ok, nói lớn lên nha. Yêu Chúa thiết tha,
ánh sáng chiếu rào.
Câu thứ hai, yêu Chúa thiết tha,
điền giáo làm sao.
Yêu Chúa thiết tha,
điền giáo cũng được.
Đó đúng là, đó là cái điều mà chúng ta sẽ quyết định, là vì chúng ta yêu Chúa và yêu người cho nên chúng ta sẽ đi truyền giáo. Tôi nghĩ là tôi sẽ chấm dứt ở đây. Tôi tính trình bày thêm về những cái vấn đề khác của hội thánh, làm sao để hội thánh cho chúng ta tham dự công việc truyền giáo nhiều hơn. Thì hồi nãy mục sư đã nói rồi, tức là về vấn đề như là vấn đề hội thánh của Chúa ở đây đã có một hội thánh chánh. Đó là điều mà tôi thấy rất là mừng, là vì hội thánh đó, cái quan trọng nhất là phải truyền giáo, và tất cả những cái công tác và hội thánh đó đều hướng về vấn đề truyền giáo. Và khi truyền giáo rồi thì chúng ta có phải vấn đề chính là gì, môn đệ hóa và thành lập hội thánh mới. Thành ra hội thánh, tôi nghe nói ông sư nói là có hội thánh mới, hội thánh nhánh là hội thánh Kaling, giống như là tiếng người thiểu số Kaling, hay quá. Thành ra hội thánh phải nhân lại gọi là đẻ ra thêm hội thánh mới nữa, và đó là sứ mạng của hội thánh. Hội thánh, sứ mạng của hội thánh là một là truyền giáo. Hội thánh nào mà không nghiêm chỉnh nặng lòng lo công việc hoàn thành đại bản lĩnh truyền giáo thì đã bánh mất lý tưởng hiện hữu theo thánh kinh. Đó là điều tôi rất là mong hội thánh của Chúa sẽ tiếp tục cầu nguyện, dâng hiến, gửi người ra đi, chính mình ra đi tiếp đón và cổ động cho công việc truyền giáo. Tôi có một số cái brochure, tức là cái tờ rơi đằng trước, cổ động cho vấn đề truyền giáo, cầu nguyện cho truyền giáo như thế nào. Quý vị có thể tham dự cầu nguyện truyền giáo trên Zoom với chúng tôi mỗi tháng một lần, mỗi chủ nhật cuối tháng. Hoặc là có những cái application, có những ứng dụng dùng trong phone để quý vị có thể cầu nguyện cho công việc truyền giáo và để ý công việc truyền giáo. Tôi có một cái bài thơ ngắn có cấp ở đây về đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất, đem cứu rỗi đến cùng thế giới, đuốc tin lành sáng khắp mọi nơi. Ngài sai truyền giáo con ơi, thương người yêu Chúa, vâng lời đứng lên. Tôi mong rằng hội thánh của Chúa ở đây sẽ yêu Chúa, thương người và vâng lời truyền giáo.